Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Phản ánh ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14.
Hiệu quả từ việc thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 10, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 bước vào ngày làm việc thứ 3, ngày làm việc cuối cùng với các nội dung theo chương trình đề ra. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương của tỉnh. Chương trình làm việc được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên để đông đảo cử tri quan tâm theo dõi. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự.
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu đã nghe tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Đã có 68 lượt ý kiến đóng góp, trong đó cơ bản đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản được trình. Về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiều đại biểu nhận định Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được, qua đó thấy rõ vai trò của chính quyền các cấp trong điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả. Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuyên môn làm rõ căn cứ cơ sở xác định chỉ tiêu khả năng hoàn thành trong bối cảnh dự báo tác động của dịch bệnh COVID-19 vẫn hết sức nặng nề. Về các nội dung chuyên đề, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ kết quả thực hiện các đề án, chương trình trong giai đoạn trước, căn cứ nguồn kinh phí và tính khả thi trong triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2021 tới 2025, đồng thời đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung về tình hình nợ thuế, phân loại nợ thuế và giải pháp để thực hiện thu hồi các khoản nợ thuế nhằm giảm tỷ lệ nợ thuế về dưới mức cho phép của Bộ Tài chính. Kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách giai đoạn từ 2017 tới 2020 đối với nội dung chi hỗ trợ công tác đảng theo quyết định số 99 của Ban Bí thư và kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện. Nguyên nhân và sự cần thiết phải điều chỉnh diện tích sử dụng đất đối với dự án xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao công viên cây xanh thị xã Phổ Yên. Giải pháp nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Làm rõ căn cứ tính toán xây dựng mức hỗ trợ cho các điểm du lịch cộng đồng tối đa là 5 tỷ đồng. Hiện trạng và khả năng phát triển của các điểm du lịch cộng đồng dự kiến được đầu tư hỗ trợ từ ngân sách. Căn cứ xây dựng các mức hỗ trợ chi phí hỏa táng cụ thể cho từng đối tượng, từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng án tồn, án bị sửa và án bị hủy của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được đánh giá là hoạt động quan trọng của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Thông qua sóng truyền hình, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đã được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi, đánh giá cao. Nhóm vấn đề đầu tiên được chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư liên quan đến khai thác mỏ và bảo vệ môi trường. Nêu ý kiến cử tri của một số địa phương về tình trạng khai thác của các mỏ đá trên địa bàn không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân. Tình trạng các phương tiện quá tải lưu thông làm hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng các tuyến đường, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng các loại cây trồng. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị làm rõ trách nhiệm của ngành chuyên môn. Đại biểu Lê Văn Tâm, tổ đại biểu thị xã Phổ Yên có ý kiến.
Được biết, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. Đề nghị đồng chí giám đốc sở cho biết việc cấp phép trên như thế nào, đồng thời có giải pháp gì để khắc phục tình trạng đó để ổn định đời sống của nhân dân.
Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở xây dựng trả lời chất vấn.
Thế thì ngành chúng tôi thì gồm những việc sao? Một là phải thẩm định toàn bộ các hồ sơ thiết kế mỏ đảm bảo an toàn kỹ thuật và đảm bảo môi trường, và thẩm định toàn bộ dự án, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong thời gian tới và xử lý nghiêm các vi phạm. Đấy là nội dung rất quan trọng. Thì đấy giải pháp trong thời gian tới chúng tôi thực hiện tốt cái đề án mà được Ủy ban dân tỉnh quyết định phê duyệt tại 2986.
Đại biểu Lê Thị Thu An, tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên nêu ý kiến.
Qua tìm hiểu của các cơ quan chức năng ấy, thì cái việc thu ngân sách của các doanh nghiệp khi thực hiện khai thác các mỏ này thì báo cáo ông chí là trong năm 2020 thì cũng rất là thấp. Còn đối với 2021 thì các cơ quan có thẩm quyền có cung cấp cho chúng tôi thì các doanh nghiệp này đóng góp cho địa phương cũng ở một cái mức độ rất là khiêm tốn. Ở đây chúng tôi đặt vấn đề về bài toán kinh tế. Khi chúng ta đặt cái hiệu quả kinh tế chưa cao mà ảnh hưởng của nhân dân tới đời sống, tới kinh tế rồi đến cả tính mạng của nhân dân thì rất là nhiều. Chúng tôi đặt một nội dung nữa để đồng chí quan tâm là các đồng chí có nên rà soát và cho dừng thu hồi giấy phép của một số mỏ hoạt động không hiệu quả và vi phạm nhiều lần các quy định của pháp luật về khai thác mỏ không?
Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương đã trả lời chất vấn.
Với chức năng của ngành chúng tôi thì việc đầu tiên chúng tôi sẽ xem xét là báo cáo là dừng cấp phép mìn. Còn cái việc mà để tiếp tục có duy trì cái điểm mỏ khai thác được không thì cũng cần sự phối hợp của các ngành liên quan để chúng ta sẽ đề xuất tỉnh một cái bài toán tổng thể vì để còn tiếp tục cái đảm bảo về cái nguồn nguyên liệu sử dụng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu.
Một là xin được đề nghị là cái việc cấp phép thì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định, và chúng tôi tin là từ trước nay thì cái việc này chắc là chúng ta làm tốt rồi. Cấp phép là đây là cái bước đầu tiên trong cái việc sử dụng vật liệu nổ là đúng quy định. Nhưng đối với việc cái tổ chức thực hiện thì đề nghị sở tham mưu ủy ban phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thường xuyên đột xuất đối với nội dung này. Và có các giải pháp mạnh liên quan đến tài sản là một chuyện, nhưng mà liên quan đến tính mạng của người dân, nếu không đủ điều kiện cho nổ mìn, không đủ điều kiện thì sở phải tham mưu để xử phạt thật nghiêm bằng các biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ, đúng quy định của pháp luật. Thế mà về lâu dài thì tính toán cái phương án kinh tế đối với việc của các cái mỏ này, chúng ta cũng thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng mà cũng tính toán những cái phương án kinh tế để mà việc xem xét đóng cửa mỏ những cái nơi mà có những cái vi phạm theo đúng quy định.
Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến địa giới hành chính và xây dựng chính quyền địa phương tiếp tục được chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều ý kiến cử tri phản ánh về khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý, biên chế giai đoạn 2016-2020. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến địa giới hành chính, quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh của các địa phương đã được các đại biểu chất vấn tại nghị trường. Đại biểu Trần Văn Khương, tổ đại biểu huyện Võ Nhai có ý kiến.
Như việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực cơ quan địa phương, đơn vị sự nghiệp thì còn khó khăn, kéo dài và chưa đồng bộ. Việc xây dựng, hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm ở một số cơ quan đơn vị sự nghiệp thì thực hiện còn chậm.
Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn. Nội dung ý kiến của tổ đại biểu huyện Võ Nhai như sau.
Đến nay là các bộ quản lý, ngành, lĩnh vực chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm, lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và Bộ Nội vụ cũng chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ cho công việc. Mà do đó mà Sở Nội vụ chúng tôi cũng chưa đầy đủ cơ sở để thẩm định đề án vị trí việc làm cho các cơ quan địa phương. Và báo cáo đồng chí là để tháo gỡ cái nội dung này thì chúng tôi đã hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương. Thứ nhất là chúng ta đã áp dụng tại cái khoản 1 điều 19 của nghị định số 106, tức là quy định điều khoản chuyển tiếp, tức là vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi bộ ngành địa phương ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị theo quy định tại nghị định này. tức là đối với lại những cái đơn vị mà đã có phê duyệt vị trí việc làm trước không thay đổi thì chúng ta vẫn tiếp tục được chuyển tiếp. Thứ hai là đối với những đơn vị sự nghiệp được bổ sung chức năng nhiệm vụ mới thì báo cáo đồng chí thì đối với Sở Nội vụ chúng tôi đã chọn hai cái đơn vị để thẩm định và dự kiến để tham mưu phê duyệt vị trí việc làm đại diện. Thứ nhất là cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đây là đại diện cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với cơ quan hành chính thì chúng tôi Sở Nội vụ chọn thẩm định dự kiến là tham mưu vị trí việc làm cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân tỉnh và xin ý kiến của Bộ Nội vụ, và cũng đã được Bộ Nội vụ trả lời là trong thời gian các bộ ngành lĩnh vực chưa ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức theo Nghị định số 62, Nghị định số 106 của Chính phủ thì đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên báo cáo Ủy ban tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phê duyệt vị trí việc làm theo thẩm quyền, khi có hướng dẫn của bộ ngành thì điều chỉnh cho phù hợp.
Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng về mục tiêu, nhiệm vụ và những định hướng lớn cần tập trung thực hiện trong năm 2022 và cả giai đoạn từ 2021 tới 2025. Đánh giá lại kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó thì nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã huy động được các lực lượng xã hội tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch. Qua đó đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 86 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong phòng chống đại dịch COVID-19.
Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 86 tỷ đồng. Tại kỳ họp này, cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong phòng chống đại dịch COVID-19, để tỉnh Thái Nguyên hôm nay vẫn là vùng xanh trên bản đồ COVID của Việt Nam.
Trong công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, theo quy định của luật phòng chống tham nhũng và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng chí khẳng định quan điểm nhất quán quyết liệt của lãnh đạo tỉnh thời gian qua.
Triển khai thực hiện kết luận số 1046 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 126 ngày 19 tháng 7 năm 2021 để triển khai thực hiện các nội dung của kết luận, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật đối với các vi phạm theo quy định. Qua đó đã kiểm điểm 12 tập thể và 203 cá nhân, trong đó kiến nghị xử lý kỷ luật 29 cá nhân. Đây là việc làm chưa hề có tiền lệ tại tỉnh Thái Nguyên.
Trong đó, triển khai thực hiện kết luận số 1046/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 126 ngày 19 tháng 7 năm 2021 để triển khai thực hiện các nội dung của kết luận, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật đối với các vi phạm theo quy định. Qua đó đã kiểm điểm 12 tập thể và 203 cá nhân, trong đó kiến nghị xử lý kỷ luật 29 cá nhân. Đây là việc làm chưa có tiền lệ ở tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Đồng chí Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, tự đánh giá, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế thông qua các kế hoạch, chương trình, đề án bằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Qua đánh giá những tồn tại, hạn chế và những khó khăn vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm, đó là công việc càng khó, càng phức tạp thì càng phải công khai, minh bạch và tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt thì mọi việc sẽ đạt kết quả khả quan nhất.
Nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc, các ý kiến thảo luận và kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội. Bên cạnh những giải pháp đã được trình bày tại báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung giải pháp cụ thể như sau. 1. Các cấp các ngành quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025. 2. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và có kết quả cụ thể. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi, chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với đặc điểm, xu thế và điều kiện phát triển mới. 3. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trong và ngoài ngân sách, trong đó giao tiến độ, chất lượng cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên để phục vụ đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực về tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, tích cực chủ động ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, các giải pháp liên quan đến việc phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, tái cơ cấu nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 38 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Trong số 54 nội dung trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, phân bổ dự toán ngân sách, giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp trong năm 2022. Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Với 30 nghị quyết chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất ban hành các kế hoạch đề án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm, phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025. Quyết định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Đề án xây dựng nông thôn mới, đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, hỗ trợ lực lượng cán bộ thú y cơ sở, phát triển du lịch cộng đồng, chi phí hỏa táng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo và người thuộc gia đình hộ nghèo, kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh, quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh. Đồng thời, để đảm bảo tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026 và một số nội dung để tổ chức thực hiện trong năm 2022, như kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành lập đoàn giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định.
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua để nghị quyết đi ngay vào cuộc sống, tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2022. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giải quyết thật tốt, thật khẩn trương các ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chỉ đạo đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả, phục vụ các hoạt động của nhân dân đón Tết Nhâm Dần.
Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng giám sát, việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Trong đó quan tâm thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2026 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và nhân dân. Như vậy, sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, cải cách hành chính mạnh mẽ, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn tiếp theo, góp phần triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phân bổ vaccine đợt 20 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổng số vaccine được phân bổ đợt này là 230.400 liều, trong đó 140.400 liều vaccine Pfizer, 90.000 liều vaccine Abdala. Số vaccine Pfizer sẽ được sử dụng để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer từ 3 đến 4 tuần. Còn 90.000 liều vaccine Abdala sẽ tiêm mũi 1 cho người từ 19 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã đồng ý chủ trương thí điểm cách ly những trường hợp F1 tại nhà tại tất cả 9 huyện, thành phố, thị xã. Sau một thời gian thực hiện, chủ trương này cho thấy nhiều lợi ích với kiểm soát dịch tễ cũng như ổn định đời sống người dân thuộc diện cần được cách ly, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch của các công dân là F1 đang thực hiện cách ly y tế tại hộ gia đình là những công việc thường ngày của tổ COVID-19 xóm Đông Hồ, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Với chủ trương cách ly các trường hợp F1 tại nhà, trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Ngà, Bí thư chi bộ tổ trưởng tổ COVID-19 chia sẻ về cách tuyên truyền cách ly y tế tại cộng đồng.
Ở khu gần này, đầu tiên họ có cái kỳ thị đầu tiên. Đấy. Tức là không cả dám ra khỏi nhà. Tôi đến kiểm tra thì động viên họ trao đổi là thế này thì lây hết thì chết không ạ? Nếu như mà F1 ở ngay cạnh này lây hết, nhưng tôi cũng giải thích, họ hiểu ra rồi. Cho đến bây giờ là nếu như có trường hợp, những trường hợp nữa chúng tôi sẽ thực hiện được tốt hơn.
Xóm Đông Hồ, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình có 11 trường hợp công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt là lực lượng ở cơ sở trong vận động nhân dân chấp hành quy định, việc thực hiện cách ly F1 tại nhà ở địa phương diễn ra rất thuận lợi. Về những thuận lợi khi cách ly tại nhà, bà Nguyễn Thị Đức, một người dân ở xóm Đông Hồ nói.
Nói chung là tôi thấy là nếu mà cách ly 14 ngày ở nhà mà so với địa phương ấy thì nó sẽ dễ chịu hơn và nó thoải mái hơn. Bởi vì là ở trong xóm thì các chi hội là người ta vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mà thái độ hỗ trợ gia đình ạ.
Cũng về nội dung này, ông Dương Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên nhận thấy.
Rất là phấn khởi là có cái hướng dẫn của tỉnh về cách ly tại nhà thì cũng rất là mở, rất là hiệu quả. Đấy, nó phù hợp, thực sự là nó phù hợp với cái tâm tư nguyện vọng người dân. Cũng mong là các cấp cũng như là các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình tổ chức thực hiện.
Cùng với Phú Bình, thị xã Phổ Yên cũng là địa phương đang có số lượng công dân thuộc diện F1 thực hiện cách ly tại nhà tương đối lớn. Từ khi dịch bệnh bùng phát từ ổ dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn New One Vina, Phổ Yên đã ghi nhận trên 105 trường hợp F0 và trên 1.000 trường hợp F1. Trong đó thì ngoài hơn 770 F1 đang cách ly tập trung, thị xã cũng đang thực hiện cách ly tại nhà trên 300 F1. Để thực hiện kiểm soát dịch tễ, an ninh trật tự và đời sống của người dân trong quá trình thực hiện cách ly, thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
Yêu cầu đòi hỏi về cơ sở, quy mô cơ sở vật chất cũng như các kinh phí xã hội cũng như kinh phí quản lý phục vụ cho các cái khu cách ly tập trung này. Bà con ở Phổ Yên đã và đang thấy là cái công tác thí điểm cách ly F1 tại nhà rất là hiệu quả và rất phù hợp.
Bên cạnh những thuận lợi, việc tổ chức cách ly F1 tại nhà cũng đang gặp khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhân lực khi lực lượng y tế cơ sở hiện nay ở các trạm y tế tuyến xã tương đối mỏng. Về khó khăn trong việc cách ly F1 tại nhà, ông Dương Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình cho biết.
Cái tuyến y tế cơ sở trạm này rất mỏng, chỉ có vài người, 4 người thôi. Thế mà bây giờ phải chăm sóc. Như hiện tại giờ là gần 50 F1 tại các gia đình. Thế rất là khó. Thì cũng mong là các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ một phần, động viên cho cái lực lượng trực tiếp của tuyến y tế cơ sở.
Cùng với phủ xanh vaccine tại các khu công nghiệp để tạo vùng xanh an toàn thúc đẩy sản xuất, triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi, kích hoạt các bệnh viện điều trị COVID-19 hiệu quả an toàn. Việc thực hiện cách ly F1 tại nhà tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh một lần nữa khẳng định nỗ lực của Thái Nguyên trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, sáng và đêm trời rét.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.